Đức Thành tới tham thiền. Chữ Tống Đức Thành á, tức là nhà sư hiệu là Đức Thành ở nước Tống, Tống tức là Tống ở Trung Hoa, chứ không phải họ Tống. Thời ấy ngoại quốc tông sư lại nghe Nam Việt có vua tu hành, tên người là Tống Đức Thành, trèo non lặn suối một mình tìm sang. Nha. Bây giờ có một vị tông sư, tức là vị sư tu thiền, nghe ở Việt Nam có ông vua tu hành, cho nên ông ấy mới từ xa trèo non lột lặn suối để mà tìm đến Việt Nam. Vào chầu vái tạ thiên nhiên, thiền gia làm lễ dám tham lời rằng. À, người đó vào thì đánh lễ nhà vua, rồi mới có một câu tham hỏi rằng: Đức Thành vấn viết, tích Thích Ca Thế Tôn, vị ly đâu xuất, vị dám vương cung, vị xuất mẫu thai, độ nhân dĩ tất, thị như hà. À, đây là dẫn nguyên văn câu chữ Hán mà ông nhà Đức Thành hỏi. À, tích Thích Ca Thế Tôn, tức là xưa Đức Thích Ca Thế Tôn vị ly đâu xuất, tức là chưa rời cung đâu xuất, cung trời đâu xuất, vị giáng vương cung, tức là chưa có xuống giáng sanh ở vương cung của vua Tịnh Phạn, vị xuất mẫu thai, tức là chưa ra thai mẹ, độ nhân dĩ tết, mà độ người đã xong thì như thế nào? Đó. Người hỏi một câu tánh cách thiền, hỏi rằng Đức Thích Ca chưa có rời cung trời đâu xuất, chưa có đến dương cung vua Tịnh Phạn, chưa ra khỏi thai mẹ mà độ người đã xong, đó là thế nào? Thái Tông Hoàng Đế đáp vân: Thiên gian hữu thủy thiên gia nguyệt, vạn lý vô vân vạn lý thiên. Thì nhà vua mới đáp rằng: Ngàn sông có nước thì ngàn sông có mặt trăng, muôn dặm không mây thì có muôn dặm trời. Như vậy cái câu hỏi đó và cái câu đáp này chúng ta thấy có dính dáng gì không? Như vậy câu đáp này là đáp cái gì, và câu hỏi đó là muốn hỏi cái gì? Tôi giải thích tỉ mỉ cho quý vị hiểu một chút. Hỏi rằng Phật chưa có rời cung trời đâu xuất, tức là theo sử nói thì Ngài làm vị Bồ Tát ở cung trời đâu xuất giáng sanh xuống dưới thế gian, mà lúc đó chưa rời cung trời đâu xuất, tức là chưa có đi giáng sanh, rồi chưa vào vương cung, cũng là tức là chưa có đến cái chỗ để mà thọ sanh, rồi chưa ra khỏi thai mẹ, tức là chưa có sanh ra, mà lúc đó là độ người đã xong, là ý nghĩa thế nào? Chưa có rời cung trời đâu xuất, chưa đến cung vua Tịnh Phạn, chưa ra khỏi thai mẹ, mà trong kinh đó, độ người đã xong, thì đó là dẫn trong kinh Hoa Nghiêm. Như vậy là ý nghĩa sao? Thì Ngài hỏi cái đó rồi, thì Ngài Thái Tông Ngài đáp hai câu thơ: Ngàn sông có nước thì ngàn sông có trăng, muôn dặm không mây thì có muôn dặm trời. Thì như vậy câu đáp đó là ý nghĩa gì? Đáp lại câu hỏi. Như vậy thì trong kinh nói rằng Đức Phật chưa từng rời khỏi cung trời đâu xuất, và chưa từng ra khỏi thai mẹ, mà Ngài đã độ người xong rồi. Thì độ bằng cách nào? Độ ở đâu? Thì Ngài Thế Tông nghe hỏi câu đó, Ngài liền đáp: Ngàn sông có nước thì có ngàn cái bóng mặt trăng, phải không? Mặt trăng ở trên hư không là một, nhưng ở dưới thế gian này có ngàn con sông nước trong, thì người ta nhìn sẽ thấy gì? thấy có 1000 bóng mặt trăng. Còn vạn lý vô văn, vạn lý thiên, 1 vạn dặm không có mây thì có 1 vạn dặm trời. Như vậy thì trời cao thênh thang, nếu có mây che thì thấy không có nhiều, không có rộng. Nếu mây tan thì chừng đó mới thấy trời mênh mông, phải không? Như vậy thì mây tan thì thấy trời rộng, cũng như trăng chỉ có 1 vành mà tùy theo sông có nhiều có ít liền thấy bóng có nhiều ít. Như vậy để nói cái pháp thân ngài không có hai, không có đến, không có đi, nhưng mà tùy cái duyên thế gian, có duyên thì thấy như ngài có đến, rồi thấy như ngài giáo hóa chúng sinh ở đó. Chứ thực trên pháp thân thì không có rời cái thể của nó, cũng như mặt trăng có đến với hồ, đến với sông hay không, nhưng mà có hồ có sông nước trong thì thấy mặt trăng đó. Như vậy để nói lên cái ý nghĩa câu nói rằng ngài chưa có rời cung trời đâu suốt, chưa có đến vương cung, chưa ra khỏi thai mẹ mà độ người đã xong đó, là nói cái thể pháp thân sẵn có trùm khắp tùy duyên mà giáo hóa, chứ không phải nói cái thân mà hiện ra của ngài ở Ấn Độ. Cái thân đó gọi là hóa thân hay là báo thân, chứ không phải là pháp thân. Thì nghe cái câu đó thì ngài Đức Thành hiểu, cho nên ngài mới hỏi thêm câu thứ hai. Đức Thành hữu vấn: vị ly vị xuất mong khai thị, dĩ ly dĩ xuất sự nhược hạ. Nghĩa là chưa có lìa hay là chưa có rời, chưa có ra đời thì đã nhờ ngài chỉ dạy rồi. Bây giờ đã rời đậu xuất, đã xuống với dương cung và đã ra khỏi thai mẹ thì việc đó thế nào? Hồi nãy nói chưa rời thì hỏi ngược lại, và rời rồi thì thế nào? Thì Thái Tông đáp văn: văn sinh nhạc đỉnh đô lô bạch, thủy đáo tiêu tương nhất dạng thanh. Thì hai cái câu này ở dưới ngài đã có dịch, và tôi nói đại khái cho quý vị hiểu. Văn sinh nhạc đỉnh tức là mây nó sanh ở trên đỉnh núi Đô Lô Bạch, nó cùng với cái đám lao cùng một màu trắng, bông lao hoa lao cùng với mây trắng trên đỉnh núi nó hòa nhau như một màu. Thủy đáo tiêu tương nhất dạng thâm, nước đến cái sông tiêu tương thì chỉ có một màu trong thôi. Nghĩa là nước mà đến tiêu tương, tức là sông tiêu, sông tương đó, chỉ có một cái màu trong. Thì như vậy là sau khi đã rời khỏi thai mẹ ra đời thì thế nào? Thì ngài nói rằng giống cũng như mây nó ở tựa hay là đeo ở trên đỉnh núi cùng với hoa lao, hai cái nó cũng giống nhau, cùng một màu trắng, cũng như nước ở sông tiêu, sông tương, nhưng mà khi nó đến gặp nhau rồi cũng chỉ là một màu trong. Thì như vậy cái đoạn này tôi đọc ở dưới đây thì để thấy ngài thì chân nguyên ngài giải rất rõ. Mây lên núi bạc bằng lao, nước xuống nguồn tàu vằn vặt lặng thanh. Chữ lặng này ở bản kia thì gọi là sáng. Pháp thân trạm tịch viên minh, tự tại tung hoành phổ mãn thái hư. tùy hình ứng vật tự như, hóa thiên bách ức độ chư mọi loài, ứng hiện dưới đất trên trời, khắp hòa thế giới mọi nơi trong ngoài. Như vậy thì cái đoạn này Ngài Chân Nguyên Ngài giải, Ngài nói rằng mây lên trên núi cùng với hoa lao nó trắng giống như nhau, nước nó chạy về cái nguồn tàu thì nó đều trong lặng như nhau. Đó là để muốn nói cái gì? Pháp thanh trạm tịch viên minh. Cái pháp thanh nó là lặng lẽ và trong tròn sáng, lặng lẽ tròn sáng, tự tại tung hoành phổ mãn thái hư. Nó tung hoành tức là dọc ngang tự tại khắp cả cái bầu trời, tùy hình ứng vật tự như, nó là tùy theo hình ứng theo vật mà nó vẫn là như như. Quá thiên bách ức độ chư mọi loài, nó quá ra cái quá thân trăm ngàn muôn ức độ các loài chúng sanh, ứng hiện dưới đất trên trời, đó nó ứng hiện cả dưới đất lẫn trên trời, khắp hòa thế giới mọi nơi trong ngoài, nghĩa là khắp cả thế giới trong ngoài đều đủ hết. Như vậy kết luận lại thì đoạn này Ngài Chân Nguyên giải thích rõ rằng nói đã ra hay là chưa ra đều là căn cứ trên cái pháp thân. Từ pháp thân hiện ra quá thân, mà pháp thân hiện ra quá thân thì quá thân đâu có ngoài pháp thân. Vì vậy mà hai bên nó không khác, cho nên nói đã ly hay là dị ly hay là dĩ ly đều là cùng một cái ý nghĩa. Pháp thân tùy duyên ứng hiện quá thân độ muôn loài thì đó gọi là dĩ ly, pháp thân nguyên vẹn trên đó gọi là dĩ ly. Nhưng mà nói là đã hay là chưa đều chỉ cho pháp thân. Nếu đã là pháp thân ứng ra quá thân, còn chưa đó dĩ đó thì đó là pháp thân nguyên thể, đâu có hai đâu có khác. Đã đặt hiệu là Như Lai, sao còn hỏi xuất mẫu thai làm gì? Nguyệt luân biến chiếu quang quy, thiên gian hữu thủy cũng thì bóng in. Chữ thiên giống với chữ thiện. Đó. Đây Ngài mới nói lại cho thiệt rõ cả hai câu của vua Trần Thái Tông đáp. Đã đặt hiệu là Như Lai, đã nói hiệu Phật là Như Lai. Như là sao? Lai là sao? Như là thể, Lai là dụng. Như vậy thì Như Lai, Như là chỉ cho pháp thân, Lai là chỉ cho cái quá thân. Quá thân hay là pháp thân không có hai, cho nên gọi là Như Lai. Cho nên mới hỏi sao còn hỏi xuất mẫu thai làm gì? Đó là Như Lai. Như Lai là bởi vì trong kinh Kim Cang có giải thích Như Lai sao? Đó, vô tùng sở lai, diệt vô sở khứ, dị danh Như Lai, phải không? Tức là không từ đâu đến cũng không đi đâu thì gọi đó là Như Lai. Mà đã gọi là Như Lai rồi thì làm sao còn nói ra khỏi thai mẹ làm gì? Nguyệt luân biến chiếu quang quy, nguyệt luân tức là một vành mặt trăng nó soi sáng khắp hết, cũng như thiên gian hữu thủy cũng thì bóng in. Đó, một mặt trăng mà nó bủa khắp cả bầu trời, cũng một mặt trăng mà nó hiện bóng cả ngàn sông. Đó, thì đâu có gì nghi ngờ nữa. Đó là để nói cái ý nghĩa pháp thân tùy duyên mà có quá thân, mà quá thân nó không có rời pháp thân. Đức Thành lại hỏi căn nguyên: Đế vương ngộ đạo nhân duyên như hà, này lời Thái Tôn thưa ra, lưỡng mộc đồng quả đôi ta khác gì? Đương cơ đối đáp thị thùy, thật tính thi dụng cùng thì nhất ban. À, bây giờ ông Đức Thành ông mới hỏi cái căn nguyên nhà vua ngộ đạo. Cho nên câu nói rằng đế vương ngộ đạo nhân duyên như hà, tức là nhân duyên thế nào, thì ngài Thái Tông ngài thưa tức là ngài nói rằng lưỡng mộc đồng quả đôi ta khác nào. Lưỡng mộc là hai cái cây cùng có lửa, phải không? Mà hai cây cùng có lửa thì ông và tôi có khác gì đâu, ai cũng có cái thể đó hết. Nghĩa là nói cái nhân duyên ngộ đạo là tôi ngộ cái đó đó, ngộ như là hai cái cây ở trong đó đều có lửa. Vậy ông có tánh Phật, tôi cũng có tánh Phật, thì như vậy thì đó là cái chỗ tôi ngộ. Đó là nói cái câu trên. Câu dưới: đương cơ đối đáp thị thùy, nên là đương cơ ông hỏi tôi đáp ông, đó là cái gì? À, đây thì câu kế giải thích: thật tính thi, thi tức là thi thố, nhưng cái bản kia thì gọi là ứng. Thi thố, thi dụng tức là thi thố để ứng dụng, cùng thì nhất ba nó đều có một loại à. À, như vậy thì về cái tính thật, nó tùy duyên ứng dụng, vốn là một thể chứ không có hai, không có khác. Tôi không khác ông cũng không khác tôi. Phấn ra bao ra bọc hết càng khôn, thu lại hoàng nhất mau đoan những là. Ma ha bát nhã ba la, tam thế chư Phật chứng đà nên công. Thì nói là ngài Thái Tông ngài giải thích nghe cái thể đó nó phóng ra thì nó bao bọc hết cả càn khôn, còn nếu thu lại thì trong trên cái đầu sợi lông nó cũng là đủ. Rồi mới nói một câu ma ha bát nhã ba la, tức là cái trí tuệ cứu kính chân thật đó, tam thế chư Phật chứng đà nên công, nghĩa là ba đời chư Phật đều chứng được cái trí tuệ cứu kính đó. Thì tôi có trí tuệ đó, ông cũng có trí tuệ đó. Thiên gian vạn thủy triều đông, ngộ đáo giá lý, thật cùng tài nhau, Phật tiền Phật hậu trước sau, bát nhã huyền chỉ đạo màu truyền cho, ai ai đạt giả đồng đồ, mỗi người mỗi có minh châu trong nhà. Cái bản kia là minh châu, thì chữ châu này đọc chữ châu là đúng hơn. Ai mỗi người mỗi có minh châu trong nhà. Thì như vậy đến cái câu này ngài nói thêm: ngàn sông có nước, thiên gian vạn thủy triều đông, ngàn sông muôn dòng đều chảy về đông, tức là chảy về biển. Ngộ đáo giá lý, thật cùng tài nhau thì bản kia để là tề nhau. Ngộ đáo giá lý tức là ngộ đến cái chỗ đó, giá lý là cái chỗ đó đó, cái chỗ ấy đó, thì thật là bằng nhau hết, là tài là ngang nhau, là bằng nhau. À, như vậy thì ngài ví dụ như là ngàn dòng sông hay là một muôn cái dòng nước đều chảy về biển. À, dòng về biển, biển là để dụ cho cái pháp thân, gần tất cả dòng sông dòng nước là dụ cho quá thân hoặc là báo thân. Người nào ngộ được đến cái chỗ thật đó thì đều đồng nhau hết, không ai khác. Cho nên Phật tiền là Phật trước, Phật hậu là Phật sau, trước sau gì đến cái chỗ Bát Nhã Huyền Chỉ, tức là cái yếu chỉ màu nhiệm của Bát Nhã, thì cái đạo màu đó đều truyền giống nhau hết. Ai ai đạt giả đồng đồ, người mỗi người khi mà đạt được rồi á, đạt giả tức là cái kẻ đạt đạo rồi, đồng đồ tức là đồng một lối đi, đồ là con đường là lối đi, nên ai ai đều đạt đến cái chỗ đó rồi thì đều đồng nhau. Mỗi người mỗi có minh châu trong nhà, thì chừng đó ai cũng nhận ra mình có học minh châu ở trong nhà, ai cũng giống ai hết. Như vậy thì quý vị tất cả ở đây tăng ni Phật tử, mỗi người có hạt minh châu trong nhà không? Có. Mà minh châu đó sáng không? Có hạt minh châu trong nhà mà hạt minh châu sáng không? Nói thẳng nghe coi. Ai cũng có hạt minh châu trong nhà mà rất là tiếc hạt minh châu để cho bao nhiêu thứ bụi ngàn lớp muôn lớp nó phủ, phải không? Có minh châu mà tối mò. Chứ người ta trong nhà có minh châu thì sáng, mà mình có minh châu mà tối, thì lỗi tại ai? Lỗi tại họ cái hạt minh châu nó thiếu ánh sáng, hay là lỗi tại cái gì? Lỗi tại cái trần lao đó, thấy không? Nó trần lao quang tỏa đó, nó phủ, nó vủa khắp hết. Mà bây giờ quý vị có biết cái những cái bụi mà nó phủ cái hạt minh châu đó không? Có thấy không? Nếu muốn thấy dễ lắm, không có gì khó. Hai huynh đệ mà khi đi xuống nhà bếp, cái người này thoi những kia cái thì nó hiện ra liền. Hiện ra cái bụi đó liền. Hoặc giả ngồi nói chuyện hồi, cái bắt bẻ nói nặng vài câu cái nó hiện ra liền. Bởi vậy cho nên rồi nó phủ cả ngày, không có khi nào mà trống, khi nào hở. Chừng nào mà đem lửa tới thử vàng mà vàng nó không có chảy đó, thì đó là vàng thiệt. Còn nếu nói gì thì nói, mà miễn gặp cái duyên trái nghịch kia thì phản ứng liền đó, thì biết là nó toàn đương bị, nó bị trần ai nó che phủ rồi, hay là trần lao nó che phủ rồi. Như vậy thì nếu còn mấy cái thứ đó thì biết hạt minh châu mình chưa sáng, thấy không? Ai sạch mấy thứ đó thì hạt minh châu sáng. Bây giờ ai dám vỗ ngực tôi là sạch rồi, minh châu tôi sáng rồi, dám nói không? Tin thì tin, mà nói thiệt thì không dám nói, phải không? Tin để đó chứ chưa dám nói. Mà thiệt ra thì quý vị nghĩ cái người tu Phật nó quý giá vô kể, bởi vì đem mấy cái bụi, mấy cái đất, mấy cái thứ nhơ bẩn ra rồi gom lại một đống, còn bữa nay để Hoàng Minh Châu thì quý vị chọn cái nào? Thì ai chắc cũng lại để mà nhận Hoàng Minh Châu, phải không? Bỏ cái thứ này ra, không có xài, đồ vô dụng. Vậy đó mà biết mình có Hoàng Minh Châu rồi mà mấy thứ này cứ xài hoài thì nghĩ sao? Quý vị nghĩ sao? Nếu không có, không biết á, thì thôi đành đi. Cái đó tại vì mình chưa biết. Bây giờ biết có, tin chắc rằng mình có cái đó, mà rồi cứ xài cái này hoài. Mà nếu xài cái này thì nó phủ cái kia, mà tại sao không gan, không có loại ra, không nở loại ra, phải không? Vậy đó, mà nếu mà ai làm gì trái cái thì nổi sân la. La cái ai lại khuyên đấy, nói vậy mà không tức sao được, thấy không? Nói vậy mà không tức sao được là để bảo vệ cái tức của mình, cái giận mình là đúng. Nói vậy đó là giận là phải rồi đó, hợp lý rồi đó. Đó. Bởi vậy cho nên rồi chúng ta cứ bảo vệ cái sai lầm trọn đời trọn kiếp. Mà cái sai lầm đã bảo vệ nó thì chừng nào chúng ta mới thấy cái ánh sáng của họ, hạt minh châu mình nó tủa ra. Quý vị nghĩ cho thật kỹ coi, ngồi mà gẫm lại coi mình khôn ngoan tới cỡ nào. Cái thứ nhất nhúa đồ bỏ, và cái này hòn ngọc quý trên đời hiếm có, mà mình đã có hai thứ. Cái này thì mình thấy thường, còn cái này thì khó thấy. Nãy giờ biểu rằng cứ phủi hết cái này thì cái này hiện ra, chịu khó phủi cái này thì cái này hiện ra, chứ không có chờ đợi cái gì hết. Mà không chịu phủi cái này, để cho cái này khuất rồi kêu trời kêu đất, than thở thế gian, nghèo khổ đau đớn gì đủ thứ hết, thì sao? Quý vị nghĩ sao? Nếu mà mình lỡ được làm Phật nhìn chúng sanh vậy chắc mình cũng buồn lắm ha. Nó rõ ràng như vậy, nói như vậy chỉ như vậy rồi đó mà không chịu làm. Tôi cứ than thở thì nói gì vậy, không biết nói sao, không làm sao mà cứu bây giờ đây. Bởi vậy nên nhiều khi ngồi lại mà gẫm thì thấy mình sao nó khờ dại quá mức. Những cái quý không tìm, không biết ở đâu mà tìm á, thì thôi đành chịu không có. Bây giờ đã có chỉ rõ rồi, nó hiện rồi đó, lâu lâu nó cũng lé sáng chút, phải không? Nên lúc nào mà mấy cái bụi đất mà trống trống trước nó cũng lé sáng một tí. Vậy đó, mình có nghiệm được rồi, chắc rồi. Vậy mà rồi cũng cứ để cho nó phủ hoài, không có chịu chùi cho sạch, thật là khờ khảo quá, phải không? Cho nên mình tu là làm cái việc rất là quý, bỏ cái nhơ để giữ cái của báo, thì cái chuyện đó là cái chuyện quá tốt rồi. Nó là một điều hết sức là cao cả. Cái nhơ mình loại mình bỏ, cái quý báo mình làm cho nó bài hiện, thì như vậy là cái chuyện quá cao thượng, quá quý. Bây giờ giả sử có ai đó mà đem cái đồ nhơ muốn phủ lên cái của quý của mình, thì mình phải sao? Mình nhận hay là mình từ chối? Chắc là phải từ chối. Vậy mà ít ai chịu từ chối. Người ta mới đem lại, thí dụ như mình mặc áo trắng sạch, người ta mới cầm có một cục bụi nhỏ tập phủi vô mình cái thì mình không có lo phủi cái áo mình cho sạch lại, mà kiếm một nắm bụi ném lên người ta. Kiếm nắm bụi ném người ta thì người ta phải kiếm thêm hai ba nắm ném vào áo mình, một hồi thì mình dơ hết trời. Thì bây giờ biết mình đưa mặc áo trắng đẹp, người ta có lỡ ta phúng một chút bụi, ném một chút bụi dính vô mình, thì cứ lo phủi cái áo mình sạch, tôi kệ họ, đừng mình lo mình phủi, họ đâu có ném nữa. Còn này mình kiếm một nắm mình tống lại vô mặt họ, chỗ áo họ, thì một hồi thì mình cũng dơ còn hơn họ nữa. Bởi vậy nên ở đời nó vậy đó, mà ai ai cũng muốn trả lại chứ không ai chịu phủi hết trơn, thấy không? Tới thì phủi cái thì nó khỏe, nhưng mà không chịu. Đó là cái bệnh của con người. Bởi vậy nên rồi nhìn đi nhìn lại đi, tất cả chúng ta, cả xóm cả làng đều bụi hết trơn, phải không? Ở đâu thì cũng cả xóm cả làng bụi hết trơn, là tại người này tung qua người tung lại, không ai nhìn ai hết trơn, thì còn ai sạch nữa. Chứ nếu mà có người họ tung bụi cho mình, rồi mình lo mình phủi, mình không có trả lại, thì tung hồi họ mất làm công, mất công, họ làm biến, họ thành tung nữa, thì mình sạch rồi họ cũng sạch, tốt biết mấy. Đó. Cho đến ở trong chùa, ở thiền viện là cái chỗ biểu phải ráng ngừa đón đừng cho bụi nó dính nghe. Vậy đó mà lâu lâu tôi thấy cũng có dính biết nhiều ít thì có, phải không? Vậy đó, nên cái tu là một việc làm rất là thực tế. Tu làm sao đời của mình càng ngày nó càng trong sáng, càng ngày nó càng vui tươi, chứ không phải tu càng ngày là càng u tối, càng ngày càng buồn thảm, không phải vậy. Mà có nhiều người tu lâu lâu rồi sao cái mặt cũng bí xị, thấy không? Không thấy vui đâu mà thấy bí xị. Rồi có những người tu lâu lâu là cũng có những trận nổi cáo lên, rồi con mắt cũng nhìn té lửa. Thì cái đó là cái nó không có hợp lý tí nào hết trơn á. Đó là những cái điều mà chúng ta học đạo phải thấy, đừng có quên. Cho nên cái câu mỗi người mỗi có minh châu trong nhà đó, thì ráng nhớ cái câu đó luôn luôn. Mà nhớ tới hạt minh châu á, thì nhớ tới ba cái bụi đừng cho nó phủ. Mùa xuân vạn thụ khai hoa, cành cao cành thấp vậy hòa chính nên. Vì nhất đại sự nhân duyên, xuất hiện vô thế tam thiên ta bà. Đây một cái ví dụ nữa, nói mùa xuân đến thì muôn cái cây cỏ đều nở hoa. Dầu cây đó nó có cây cao, có cây thấp, mà đều là trổ hoa hết. Đó là để ví dụ và hợp pháp. Vì nhất đại sự nhân duyên, tức là chư Phật vì một cái đại sự nhân duyên, hay là nói cái khác là nhân duyên lớn, xuất hiện vô thế tam thiên ta bà, mà xuất hiện ở trên thế gian này thì khắp cả cõi tam thiên thế giới. Như vậy thì ý cái vụ này để nói lên rằng tất cả chúng sinh có trình độ sai biệt, kẻ cao người thấp khác nhau, nhưng mà khi Đức Phật ra đời rồi thì mọi người đều được có lợi ích, đều được có cái biết chỗ tu hành. Giống cũng như cái mùa xuân về thì cây có cây cao cây thấp, nhưng đều trổ hoa trong mùa xuân. Ngai rồng trúc để bước ra, thế pháp ở già niệm bục tụng kinh, khác nào được sức dược sức kim bình, há đi tu hành cứu được vạn dân. Bản lai thanh tịnh pháp thân, viên dung pháp giới đâu gần đâu xa. Đây thì nói rằng nhà vua sau này ngài đi tu đó. Ở trong sử thì không nghe nói ngài Trần Thái Tông đi tu, nhưng mà cũng có chỗ nói rằng sau này ngài về ở chỗ kinh Cố Đô Qua Lư, ngài lập am ở đó, am Thái Vi, ở đó tu hành, không biết xuất gia hay tại gia. Nhưng mà đây thì nói xuất gia. Ngai rồng trúc để bước ra, tức là nhường ngôi lại cho con để mà ra khỏi cái ngai rồng. Thế pháp ở già, ở già tức là chiền già, là chùa đó, hay là tăng già đó. Thường thường ta nói tăng già lam hay là chốn già lam. Niệm bục tụng kinh, tức là niệm Phật tụng kinh, bởi vì thời này ngài hay nói về tịnh độ nhiều. Khác nào dược xuất kim bình, giống như là cái thứ thuốc quý mà ra khỏi bình vàng. Thì thường á, thuốc quý để trong bình vàng, thuốc là cứu lành bệnh của chúng sinh, của mọi người, mà còn để trong bình vàng thì có cứu được ai chưa? Cho nên nói thuốc quý ra khỏi bình vàng là để chỉ cho rằng người ngộ đạo rồi đi tu để mà giáo hóa chúng sinh, giống cũng như là thuốc quý ra khỏi bình vàng nha. Mà từ đó ngài đi tu thì chữ há, há đi tu hành cứu được vạn dân. Thì chỗ khác cái bản kia đó, thì để là vua đi tu hành, thì chữ vua này nó hợp hơn chữ há ở đây. Nhưng mà bản in 1932 là chữ vua, vua đi tu hành cứu được vạn dân. Bản lai thanh tịnh pháp thân, tức là cái pháp thân thanh tịnh từ xưa đến giờ. Viên dung pháp giới đâu gần đâu xa, thì nó đều là viên dung khắp cả pháp giới, không nói là gần, không nói là xa gì hết, đâu cũng trùm hết. Có chữ đầu Phật xuất gia, vì vậy chẳng phải bước chân ra ngoài. Đức thành tôn phục mọi lời, thật quyền hoàng giác ra đời độ nhân. Nãy giờ dẫn là lời của ngài Trần Thái Tông, cho nên cái câu kế ngài nói rằng có chữ đầu Phật xuất gia, tức là ngài theo Phật xuất gia, vì vậy chẳng phải bước chân ra ngoài, vì vậy mà phải bỏ ngai vàng đi tu. Ngài Đức Thành nghe được cái lời nói đó rất là phục, rất là kính, mới khen rằng thật là thật quyền hoàng giác, là ông vua giác ra đời độ nhân. Ông vua giác tức là ông vua Phật ra đời để mà độ chúng sinh. Đức Thành bái tạ Thánh Quân, thượng hoằng Phật đạo, hạ cần vương gia. Đức Thành lễ bái trở ra, Tống Quốc khiêm nhượng, nước ta thánh hiền. Như vậy thì thiền sư Đức Thành từ tạ nhà vua đi ra để làm Phật sự, tức là thượng hoằng Phật đạo, hạ cần vương gia, giúp cho vương gia. Khi mà ngài trở ra rồi thì người nước Tống đều kính ở nước Việt Nam có cái bậc vua thánh hiền đó. Đó là qua cái đoạn trên. Bây giờ tới đoạn vua Trần Thánh Tông.